Thứ bảy tuần thứ nhất thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Do Thái. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Vì không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta phải trả lẽ. Chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu, con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vì thượng tế của chúng ta không phải là đấng không biết cảm thương những lỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần. Bởi trích phúc âm theo Thánh Marco. Đức Giêsu lại đi ra bờ hồ, toàn thể dân chúng đến với người và người dạy dỗ họ. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Người đến dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giêsu và các môn đệ. Con số họ đông và họ đi theo người. Những kinh sư thuộc nhóm Pharisee thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế thì nói với các môn đệ của người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Suy niệm lời Chúa. Chủ đề: hiệu quả của lời Chúa. Theo truyền thống Do Thái, một khi lời nói phát xuất từ miệng một người, nó có thể hiện hữu cách độc lập. Nó không phải chỉ là một âm thanh với một ý nghĩa, mà nó còn có năng lực phát ra để hoàn thành ý định của người nói. Ví dụ, biết bao việc làm là hậu quả của những lệnh truyền của vua chúa và các vĩ nhân trên thế giới. Điều này càng đúng hơn với lời Chúa. Theo tiên tri Isaiah, cũng như mưa tuyết sa xuống từ trời, không trở về trời nếu chưa thấm xuống đất, chưa làm cho đất vì nhiêu và đâm chồi nảy lộc, cho kẻ gieo có hạt giống, cho người đói có bánh ăn, thì lời ta cũng vậy. Một khi phát xuất từ miệng ta, nó sẽ không trở về với ta nếu chưa đạt được kết quả, chưa thực hiện ý muốn của ta, chưa chu toàn sứ mạng ta giao phó. Xin coi Isaiah chương 55 câu 10 đến câu 11. Các bài đọc hôm nay đặt trọng tâm trong việc đề cao sự quan trọng của lời Chúa. Trong bài đọc 1, tác giả thư Do Thái so sánh lời Chúa với thanh gươm sắc bén hai lưỡi, có khả năng xuyên thấu mọi chỗ bí ẩn của con người. Trong phúc âm, lời Chúa Giêsu có sức hấp dẫn một người thu thuế như Matthew và làm cho ông trở nên một tông đồ nhiệt thành của Chúa. Bài đọc 1. Lời Chúa nhập thể trong thân xác con người. Thứ nhất, sự quan trọng của lời Chúa. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách thần trí với linh hồn, khớp xương với tủy sống. Phân tích từ ngữ sẽ giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của lời Chúa. Sống động. Lời Chúa không phải là tác phẩm văn chương hay triết lý, cho dù hay đến đâu chăng nữa. Nhưng lời Chúa sống động và cần thiết cho con người ở mọi nơi, mọi thời. Đây là lý do tại sao không một sách nào trong lịch sử con người có nhiều người đọc bằng sách Kinh Thánh. Hiểu hiểu. Khi một người quyết định sống theo lời Chúa, họ sẽ trở thành con người hoàn toàn mới. Việc Thánh Matthew bỏ mọi sự theo Chúa Giêsu là một trường hợp điển hình. Xuyên thấu, lời Chúa sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Người Hy Lạp quan niệm con người là tập hợp của ba phần chính. Thứ nhất, linh hồn, là cái làm cho con người sống. Thứ hai, thần trí, là đặc điểm làm con người suy tư và lý luận. Và thứ ba là thân xác. Tác giả có ý muốn nói lời Chúa thử thách đời sống thể lý cũng như tâm linh của con người. Phê bình, lời Chúa phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Tâm tình thuộc về phần cảm xúc của con người, trong khi tư tưởng thuộc về phần trí tuệ của con người. Nói tóm, không có loài thọ tạo nào có thể ẩn giấu trước lời Chúa, nhưng tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt đấng có quyền đòi chúng ta phải trả lẽ. Con người không thể trốn tránh và che phủ trước lời Chúa. Chúng ta phải diện đối diện với Thiên Chúa và trả lời cho tất cả những việc chúng ta đã làm không theo lời Chúa dạy. Thứ hai, kinh nghiệm của Chúa Giêsu. Đây là một giáo lý hoàn toàn mới và là một cuộc cách mạng tôn giáo. Vì các tôn giáo bây giờ tin Thiên Chúa và đau khổ không thể ở chung với nhau. Đối với người Do Thái, một Thiên Chúa uy quyền không thể chịu đau khổ. Đối với phái khắc kỷ Stoic, Thiên Chúa không được có cảm xúc, vì sẽ bị dân thuyết phục và lợi dụng để cầu xin, và như thế họ hơn Thiên Chúa. Đối với phái khoái lạc Epicurean, Thiên Chúa phải tách rời khỏi thế giới. Ngài sung sướng và hạnh phúc hoàn toàn rồi, không cần gì phải biết đến thế giới con người. Kitô giáo đi ngược lại với các tôn giáo này. Khi tin Chúa Giêsu phải trải qua mọi kinh nghiệm trên trời cũng như dưới đất để thấu hiểu, để đồng cảm và để cứu giúp con người. Thứ nhất, kinh nghiệm trên trời. Tác giả thư Do Thái viết, chúng ta có một vị thượng tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời là Đức Giêsu con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Thứ hai, kinh nghiệm dưới đất. Vì thượng tế của chúng ta là đấng không biết, không phải là đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Vì đã có tất cả các kinh nghiệm trên trời cũng như dưới đất, Chúa Giêsu biết cách mang Thiên Chúa đến cho con người và mang con người về cho Thiên Chúa. Hai điều chính Chúa Giêsu có thể giúp con người là cảm thương. Không một nỗi cơ cực nào con người phải trải qua mà Chúa Giêsu không phải chịu. Và còn hơn chúng ta nữa, khi chúng ta phải quằn quại trong đau khổ, chúng ta không muốn chạy đến một Thiên Chúa vô cảm của người Do Thái hay Hy Lạp, nhưng đến với một Thiên Chúa đã phải trải qua gian khổ như chúng ta để được đồng cảm, trợ giúp. Người ta có thể giúp chúng ta cách hiệu quả nhất là người đã trải qua mọi gian nan và thử thách như chúng ta và đã chiến thắng. Chúng ta hãy chạy lại với Ngài để được cứu giúp. Phúc âm. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Thứ nhất, Chúa Giêsu gọi ông Lê-vi người thu thuế. Đi ngang qua trạm thu thuế, người thấy ông Lê-vi là con ông Ngan-phê đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Người Do Thái quan niệm những người thu thuế như ông Lê-vi là người tội lỗi công khai, vì đã toa rập với nước ngoài để bóc lột dân chúng. Họ bị ngăn cấm không cho vào đền thờ và được xếp hạng cùng với hàng đĩ điếm và trộm cướp. Chúa Giêsu không những chọn Matthew mà còn công khai dùng bữa với các người thu thuế khác tại nhà ông. Chúng ta thấy thái độ của Matthew rất anh hùng và dứt khoát, vì một khi đã bỏ nghề thu thuế là ông đã mất tất cả về phương diện vật chất. Nhưng bù lại, ông đã nhận được rất nhiều về phương diện tinh thần, bình an, vì từ nay ông không còn bị khinh thường nữa. Ông trở thành tông đồ và trở thành thánh sử để viết tin mừng của Chúa. Thứ hai, xung đột ý kiến giữa Chúa Giêsu và nhóm biệt phái. Có hai phản ứng chính trong cuộc trở lại của Matthew. Những kinh sư thuộc nhóm biệt phái thấy người ăn uống với những kẻ tội lỗi và người thu thuế, thì họ nói với các môn đệ của người: sao ông ấy ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Chúa Giêsu nói với họ: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ngược lại với cách cư xử của con người, Thiên Chúa không giữ quá khứ tội lỗi của con người. Trái lại, Ngài không ngừng kêu gọi con người có can đảm từ bỏ quá khứ tội lỗi để hướng về tương lai. Như một bác sĩ rành nghề, Chúa Giêsu biết Ngài có thể chữa bệnh cho Matthew và dùng những tài năng sẵn có của ông cho việc rao giảng tin mừng. Áp dụng trong cuộc sống, lời Chúa có sức mạnh để làm những chuyện không thể đối với con người. Lời Chúa có khả năng thay đổi những tâm hồn tội lỗi thành thánh thiện. Chúng ta phải dành địa vị quan trọng cho lời Chúa trong cuộc đời, được chứng tỏ qua thời gian chúng ta bỏ ra, cố gắng khắc phục khó khăn và thực thi lời Chúa. Amen.